Chương 41 Thân vị của Đức Thánh Linh. Tầm quan trọng của giáo lý Đức Thánh Linh. Những khó khăn trong việc tìm hiểu về Đức Thánh Linh. Lịch sử của giáo lý Đức Thánh Linh. Thân vị tính, hữu ngã tính của Đức Thánh Linh. Bản chất của Đức Thánh Linh. Thần tánh của Đức Thánh Linh. Những hàm ý trong giáo lý Đức Thánh Linh. Mục tiêu của chương. Sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn có thể thực hiện được những điều sau. 1. Nêu ra được ít nhất 3 lý do tại sao việc học hỏi về Đức Thánh Linh là điều quan trọng. 2. Nêu ra được những lý do tại sao việc hiểu về giáo lý Đức Thánh Linh đã và đang tiếp tục là điều khó khăn. 3. Trình bày lịch sử của giáo lý Đức Thánh Linh từ thời kỳ hội thánh đầu tiên cho đến hiện tại. 4. Đánh giá những hàm ý của giáo lý Đức Thánh Linh. Tóm tắt chương. Do trong kinh thánh Đức Thánh Linh không được mô tả cách có hệ thống nên giáo lý về ngôi thứ ba của ba ngôi Đức Chúa Trời luôn gây nhiều tranh cãi. Đức Thánh Linh quan trọng vì Ngài đem lại sự tương giao giữa tín hữu với Đức Chúa Trời. Điều này đã đưa đến những khó khăn trong việc hiểu biết về Ngài và công việc của Ngài. Giáo lý Đức Thánh Linh đã trải qua nhiều thăng trầm của nó trong những giai đoạn khác nhau trong lịch sử. Dựa vào bằng chứng của Kinh Thánh, chúng ta có thể thấy được thần tinh và hữu ngã tỉnh của Ngài. Qua việc nghiên cứu này, chúng ta có thể rút ra được nhiều kết luận về thân vị và công việc của Đức Thánh Linh. Câu hỏi nghiên cứu, khi suy nghĩ về Đức Thánh Linh, những lý do nào khiến bạn nghiên cứu về thân vị và công việc của Ngài? Những khó khăn cụ thể nào có liên quan đến việc nghiên cứu giáo lý Đức Thánh Linh? Mô tả quá trình phát triển của giáo lý Đức Thánh Linh từ thời kỳ hội thánh đầu tiên, qua thời Trung Cổ, đến thời kỳ cải chánh, qua các thế kỷ từ 17 đến 19, và đến thế kỷ 20. Bạn đã học được gì về Đức Thánh Linh? N. Hững phần cuối của việc khảo sát thần học hệ thống của chúng ta cần phải qua. Chúng ta bắt đầu từ Đức Chúa Trời, là đấng tối cao, và việc hoạch định, sáng tạo và chăm sóc mọi vật của Ngài. Kế đến, chúng ta xem xét tạo vật cao nhất của mọi loài ấy, là con người, về số phận thiên định của họ và việc họ đi lệch ra khỏi kế hoạch thiên thượng đó. Chúng ta cũng thấy được những hậu quả giáng trên nhân loại và sự dự bị của Đức Chúa Trời cho sự cứu rỗi và phục hòa con người. Sự sáng tạo, sự phù hộ và sự ban cho ơn cứu rỗi là công việc khách quan của Đức Chúa Trời. Giờ đây chúng ta bước sang công tác chủ quan của Đức Chúa Trời, việc áp dụng công trình cứu rỗi thiên thượng của Ngài cho nhân loại. Chúng ta sẽ xem xét đặc tính thật của sự cứu rỗi mà con người nhận lấy và kinh nghiệm. Sau đó, chúng ta sẽ xem xét hình thức tập thể, collective form, của Đức Tin, tức là Hội Thánh. Và cuối cùng chúng ta sẽ xem xét việc hoàn tất chương trình của Đức Chúa Trời, tức là những sự kiện vị lai. Một cách khác để xem xét việc nghiên cứu thần học hệ thống của chúng ta là quan sát nó dựa trên công tác của từng thành viên trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Cha nổi bật qua công tác sáng tạo và quan phòng. Phần 1, 4, Đức Chúa Con thực hiện sự cứu rỗi cho con người tội lỗi. Phần 5, 8. Và Đức Thánh Linh áp dụng công tác cứu chuộc này cho con người là tạo vật của Đức Chúa Trời, nhờ đó biến sự cứu rỗi thành hiện thực. Phần 9 đến 11. Vì vậy, chúng ta cần phải dành thì giờ để nghiên cứu về ngôi thứ ba của ba ngôi Đức Chúa Trời trước khi tiếp tục tìm hiểu về những kết quả trong những nỗ lực của Ngài. Tầm quan trọng của giáo lý Đức Thánh Linh. Có nhiều lý do vì sao đối với chúng ta việc nghiên cứu về Đức Thánh Linh có ý nghĩa đặc biệt. Lý do thứ nhất là vì Đức Thánh Linh là điểm kết nối để ba ngôi Đức Chúa Trời thuộc về người tin Chúa một cách cá nhân. Thông thường chúng ta nghĩ Đức Chúa Cha là đấng tối cao và ở xa tít trên thiên đàng, cũng tương tự như vậy, Đức Chúa Con thì có vẻ như lùi xa vào lịch sử và vì thế cũng tương đối không thể biết được. Nhưng Đức Thánh Linh thì đang vận hành trong đời sống của tín hữu, Ngài ngự trong chúng ta. Ngài chính là thần vị mà nhờ đó cả ba ngôi Đức Chúa Trời hành động trong chúng ta. Lý do thứ hai tại sao Đức Thánh Linh đặc biệt quan trọng là vì chúng ta sống trong thời đại mà công tác của Đức Thánh Linh nổi bật hơn công tác của các ngôi khác của Đức Chúa Trời. Công việc của Đức Chúa Cha dễ thấy rõ nhất trong thời Cựu Ước, cũng giống như công việc của Đức Chúa Con từ thời được ghi lại trong các sách Tin Lành cho đến khi Ngài thăng thiên. Đức Thánh Linh chiếm giữ vị trí trung tâm từ lễ ngũ tuần, tức là thời kỳ được đề cập trong sách Công vụ các sứ đồ và các thư tín, và những thời kỳ tiếp theo của lịch sử hội thánh, Lý do thứ ba cho tầm quan trọng của giáo lý Đức Thánh Linh là vì văn hóa hiện nay nhấn mạnh đến yếu tố kinh nghiệm. Và chủ yếu là qua công việc của Đức Thánh Linh mà chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong lòng mình và nhờ đó đời sống cơ đốc mang lấy một tính hiện thực đặc biệt. Những khó khăn trong việc tìm hiểu về Đức Thánh Linh, việc nghiên cứu về Đức Thánh Linh là hết sức quan trọng nhưng cũng vô cùng khó khăn. Trong lĩnh vực này chúng ta hiểu chưa đầy đủ và có phần mù mờ so với phần lớn những giáo lý khác. Một trong những lý do dẫn đến điều này là vì chúng ta có sự khái thị ít rõ ràng trong Kinh Thánh về Đức Thánh Linh hơn là về Đức Chúa Cha hay Đức Chúa Con. Một phần có lẽ do chức vụ trọng tâm của Đức Thánh Linh là giao truyền và làm vinh hiến Đức Chúa Con, răng 16:14. Không như những giáo lý khác, chúng ta không có những cuộc bàn luận có hệ thống nào về Đức Thánh Linh. Hầu như sự dạy dỗ duy nhất đầy đủ hơn cả về vấn đề này là những gì Chúa Giêsu nói trong răng 14-16. Những trường hợp có đề cập đến Đức Thánh Linh thì phần lớn lại đang nói đến một đề tài khác. Một vấn đề khác là việc thiếu ngôn ngữ hình tượng cụ thể. Đức Chúa Cha được hiểu khá dễ dàng vì trên thực tế hình ảnh một người cha rất quen thuộc với mọi người. Đức Chúa Con cũng không khó hình dung vì Ngài đã thật sự đến bằng thân xác con người và đã được người ta xem thấy và thuật lại. Nhưng Đức Thánh Linh thì mơ hồ và khó mà hình dung được. Vấn đề trở nên phức tạp hơn qua từ ngữ không thích hợp sử dụng trong bản dịch Kinh Thánh KJV và những bản dịch Kinh Thánh tiếng Anh cổ xưa khác gọi Đức Thánh Linh là Holy Ghost, hồn ma thánh. Nhiều người quen sử dụng những bản dịch Kinh Thánh này hiểu Đức Thánh Linh là một cái gì đó đằng sau một tấm vải trắng. Ngoài ra, có một vấn đề phát sinh từ những gì Kinh Thánh khỏi thị về bản chất chức vụ của Đức Thánh Linh trong mối quan hệ với chức vụ của Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Trong thời kỳ hiện tại, Đức Thánh Linh thi hành chức vụ hầu việc Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, thực thi ý muốn của Cha và Con, dĩ nhiên cũng là của Ngài. Về phương diện này, chúng ta nhớ lại chức vụ trên đất của Đức Chúa Con lúc Ngài thấp hơn Đức Chúa Cha về chức năng. Giờ đây sự thấp kém tạm thời này về chức năng của Đức Chúa Con trong suốt chức vụ trên đất của Ngài và của Đức Thánh Linh trong suốt thời kỳ hiện tại không phải là lý do để chúng ta kết luận rằng Ngài cũng thấp kém hơn về bản chất. Nhưng trên thực tế, phần nhiều trong chúng ta có một kiểu thần học không chính thức xem Đức Thánh Linh có bản chất thấp hơn Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Thực tế, ba ngôi Đức Chúa Trời được hình dung là Cha, Con, và Thánh Linh, hoặc như Con Cha Thánh Linh. Điểm sai lầm này cũng tương tự như sai lầm của phái Arius. Dựa vào những phần Kinh Thánh nói về sự phục tùng của Đức Chúa Con đối với Đức Chúa Cha trong chức vụ tại thế của Ngài, họ kết luận rằng Đức Chúa Con có địa vị và bản chất thấp hơn Đức Chúa Cha. Vào hậu bán thế kỷ 20, đã có nhiều sự tranh cãi về Đức Thánh Linh. Thực ra, đối với những tín hữu cơ đốc bình thường, ở thời kỳ này có lẽ giáo lý Đức Thánh Linh là giáo lý gây tranh cãi nhiều nhất trong tất cả mọi giáo lý. Kết quả là người ta tránh bàn về Đức Thánh Linh vì e rằng bàn luận như vậy có thể dẫn đến chia rẽ. Do phải ngũ tuần quá nhấn mạnh về Đức Thánh Linh, nên một số người không theo ngũ tuần tránh nhắc đến Đức Thánh Linh vì sợ bị tưởng làm là ngũ tuần. Thật vậy, trong khi trong một số cộng đồng cơ đốc, danh hiệu cơ đốc nhân ân tử là một dấu hiệu đáng được tôn trọng thì trong một số nhóm khác nó lại là sự ô nhục lịch sử của giáo lý Đức Thánh Linh. Nếu xem xét lịch sử trước đây của giáo lý Đức Thánh Linh thì chúng ta sẽ hiểu bối cảnh hiện thời của giáo lý này dễ dàng hơn. Các giáo lý phát triển với những tốc độ khác nhau. Dĩ nhiên, sở dĩ như vậy là do hễ nơi nào công thức chính thống bị thách thức hoặc khi có những công thức giáo lý mới được hình thành và đề xuất thì giáo lý đó được chú trọng phát triển đầy đủ. Điều này đặc biệt đúng với giáo lý Đức Thánh Linh. Trong thời kỳ đầu tiên của Hội Thánh, người ta rất ít nói về Đức Thánh Linh. Một trong những ý nhấn mạnh đầu tiên đến Đức Thánh Linh là xem Ngài là sức mạnh dẫn dắt và thúc đẩy để hình thành quyển Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Ví dụ, Origen nói Kinh Thánh được Đức Thánh Linh viết. Lúc đó người ta cho rằng mọi điều trong Kinh Thánh được ban thông qua hành động đặc biệt của Đức Thánh Linh. người ta có quan điểm chung cho rằng Kinh Thánh không những không sai sót mà còn không hề dư thừa mảy may. Cho dù không có một học thuyết hoàn chỉnh nào về sự linh cảm được đề xuất, nhưng có một số nhà thần học Cơ Đốc tán thành quan điểm của Philo và những người Do Thái khác sống ở Alexandria cho rằng các tác giả Kinh Thánh xem như đã được Đức Thánh Linh chiếm ngự khi họ đang viết. Chẳng hạn như nhà biện giáo Athenagoras mô tả các tiên tri như rơi vào trạng thái xuất thần, và Đức Thánh Linh hà hơi trên họ giống như người nhạc công thổi hơi vào ống sáo. Tuy nhiên, đây là một ví dụ khá cực đoan của niềm tin của Hội Thánh trong buổi ban đầu. Hầu hết các giáo phụ cẩn thận tránh đưa ra ý kiến về vai trò hoàn toàn thụ động của các chức giá. Chẳng hạn, Augustine nhấn mạnh rằng các tác giả đã sử dụng ký ức của bản thân họ về những sự kiện đã xảy ra. Vai trò của Đức Thánh Linh chẳng qua là khơi dậy những ký ức ấy và bảo vệ khỏi mọi sai trật. Đến cuối thế kỷ thứ hai, việc nhấn mạnh về thần tính của Đức Thánh Linh trở nên mạnh mẽ hơn. Clement thành La Mã kết hợp ba ngôi Đức Chúa Trời trong lời thể, như Đức Chúa Trời hằng sống, Đức Chúa Giêsu Christ hằng sống và Đức Thánh Linh hằng sống. Tương tự như vậy, ông hỏi, hả chẳng phải chúng ta có một Đức Chúa Trời, một Đấng Christ và một Đức Thánh Linh của ân điển tuôn đổ trên chúng ta sao? Tertullian gọi Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời và nhấn mạnh rằng chỉ có một bản chất mà Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh cùng có chung. Có thể gọi như vậy, với Đức Chúa Cha, tuy nhiên, nơi Pôn Thành Samosata, chúng ta gặp một giáo lý cho rằng Thánh Linh chỉ là một danh xưng để gọi ân điển mà Đức Chúa Trời tuôn đổ trên các sứ đồ, độ vào thế kỷ thứ hai. Irenaeus xem Đức Thánh Linh gần như là một thuộc tính của Đức Chúa Trời và đồng hóa Ngài với sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng mà qua đó các tiên tri nói tiên tri và con người được khiến trở nên công bình. Thậm chí Origen còn đi xa hơn nữa so với quan niệm cho Đức Thánh Linh là một phần trong ba ngôi Đức Chúa Trời về mặt bản thể. Ông khẳng định rằng Đức Thánh Linh là Đấng cao trọng nhất trong tất cả các hữu thế được phát sinh thông qua ngôi lời. Là Đấng đứng đầu trong tất cả những hữu thể sinh ra từ Đức Chúa Cha thông qua Đấng Christ. Đây là một quan điểm không khác gì niềm tin của phái Arius sau này về Đức Chúa Con. Tuy nhấn mạnh Đức Chúa Trời ba ngôi và chủ trương có ba thân vị khác nhau. Nhưng Origen phân biệt ba ngôi quá rạch ròi đến nỗi một số người nghĩ rằng 12 quan điểm của ông không khác bao nhiêu với tam thần thuyết. Ngoài ra ông cũng nói về một sự lệ thuộc của cả Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh vào Đức Chúa Cha. Là Đấng trổi vượt hơn hai ngôi kia với mức độ như hai ngôi kia trổi vượt hơn thế giới của những sinh linh khác thấp hơn, nếu không muốn nói là còn hơn thế nữa. 13 theo một ý nghĩa nào đó, việc hình thành hệ thống tín lý đầy đủ về Đức Thánh Linh, đặc biệt là trong tương quan với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, chỉ là sản phẩm phụ kèm theo công trình nghiên cứu về Cơ Đốc học được thực hiện trong đời kỷ thứ tư và thứ năm. Đây là điều tự nhiên vì vấn đề thần tính của Đức Thánh Linh theo một nghĩa nào đó được hàm chứa trong vấn đề thần tính của Đức Chúa Con. Bởi nếu Đức Chúa Trời có một ngôi thứ hai thì việc Ngài có thêm ngôi thứ ba là chuyện dễ dàng chấp nhận. Kể từ thời Origen, suy tư thần học về bản tánh của Đức Thánh Linh đã đi chậm hơn sự sùng kính thờ phượng. Đức Thánh Linh được sùng kính nhưng địa vị đích thực của Ngài vẫn còn chưa rõ. Arius nói về Đức Thánh Linh như là một thân vị riêng, hypostasis. Nhưng xem bản chất essence của Ngài hoàn toàn khác với bản chất của Đức Chúa Con, cũng như bản chất của Đức Chúa Con hoàn toàn khác với bản chất của Đức Chúa Cha. 4 Eusebius thành Caesarea nói về Đức Thánh Linh như thuộc hàng thứ ba, một quyền lực thứ ba, và đứng thứ ba sau nguyên lý tối cao, Supreme Cause. Ông theo cách giải kinh của Origen về câu răng 1-3 và lập 15 luận rằng Đức Thánh Linh là một trong những sự vật hiện hữu qua Đức Chúa Con. Athanasius lấy cảm hứng để giải trình những ý tưởng của mình, đặc biệt là từ những bài viết của một số người mà ông gọi là nhóm Chopichi. Cái tên bắt nguồn từ chữ Hy Lạp Proponos, Chopo, có nghĩa là hình bóng. Những người này giải nghĩa thăng 17 kinh thánh theo nghĩa bóng là điều không phải có gì là khác thường lúc bấy giờ. Họ cho rằng Đức Thánh Linh là một tạo vật được tạo nên từ hư vô. cụ thể là họ xem như một thiên sứ, đành rằng là nhân vật cao nhất trong hàng ngũ các thiên sứ, nhưng vẫn là một trong số những thần hầu việc được đề cập trong Hebrew 1:14. Ngài phải được xem như là có bản tánh khác, Eterpuvotok, Heterowagios, so với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Nhóm Chopichi trích dẫn Kinh Thánh để hậu thuẫn cho quan điểm của mình, Amos 4:13, này. Ta là đấng dựng nên sấm và tạo nên thần linh, Sachari 1:9, những điều này nói với thiên sứ đang nói trong tôi, và 1 Timothê 5:21, trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ và trước mặt các thiên sứ được chọn. Ta răn bảo con, 18 Athanasius phản bác kịch liệt quan điểm của nhóm Chopichi, nhấn mạnh rằng Đức Thánh Linh hoàn toàn là Đức Chúa Trời, cùng bản chất với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Lập luận của ông gồm nhiều điểm. Thứ nhất là phản bác cách giải kinh sai lầm của nhóm Chopichi. Sau đó ông tiếp tục chứng tỏ rằng Kinh Thánh dạy tỏ tường Đức Thánh Linh là một phần và cũng là một với Đức Chúa Trời ba ngôi. Ông lập luận rằng vì ba ngôi là vĩnh hằng, đồng nhất và bất khả phân ly, cho nên với tư cách là một trong ba ngôi, Đức Thánh Linh phải có cùng bản tánh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Hơn nữa, do mối tương quan mật thiết giữa Đức Thánh Linh và Đức Chúa Con nên về bản chất Đức Thánh Linh phải thuộc về Đức Chúa Con, cũng như Đức Chúa Con thuộc về Đức Chúa Cha vậy. Cuối cùng, Đức Thánh Linh phải là Đức Chúa Trời bởi vì chính Ngài là đấng khiến chúng ta thảy đều là người dự phần trong sự thông công với Đức Chúa Trời. 1 Cô 3:17-17, Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta khiến chúng ta trở nên đền thờ của Đức Chúa Trời. Do đó, Đức Thánh Linh phải được xem là đấng có cùng bản tánh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Và phải được tôn kính và thờ phượng không kém. Tuy nhiên vẫn còn có sự khác biệt về quan điểm. Vào khoảng sau năm 380, Gregory Thanasianus thuật lại trong một bài giảng rằng có nhiều niềm tin khác nhau về Đức Thánh Linh tồn tại lúc bấy giờ. Ông nói một số người xem Đức Thánh Linh là một sức mạnh. Một số khác thì xem Ngài là một tạo vật, còn một số khác nữa thì xem rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Và do Kinh Thánh không đề cập rõ ràng về chủ đề này, một số người quyết định không theo phía nào cả. Thậm chí trong số những người cho rằng Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời, một số xem đây là ý kiến cá nhân, một số khác thì tuyên bố công khai. Trong khi một số khác nữa lại cho rằng ba ngôi Đức Chúa Trời có thần tính ở những mức độ khác nhau, trong số những nhóm cơ đốc nhân có phần cực đoan về vấn đề này. Ta thấy có nhóm Macedonia hay còn gọi là Pneumatomachia, những người chống lại Thánh Linh. Những người này chống lại giáo lý về thần tính trọn vẹn của Đức Thánh Linh. Tuy nhiên, trong tác phẩm The Spiritu Sancto năm 375, Basil nhấn mạnh rằng sự vinh hiển, tôn kính, và thờ phượng dâng lên cho Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con cũng phải được dâng lên cho Đức Thánh Linh. Basil nhấn mạnh Đức Thánh Linh phải được xem ngang hàng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con chứ không phải xem là thấp hơn hai ngôi kia. Ông không trực tiếp gọi Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời nhưng ông nói, chúng ta tôn vinh Đức Thánh Linh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con bởi vì chúng ta tin rằng thần tính đối với Ngài cũng không xa. Lạ gì, theo quan điểm của Basil, tính vĩ đại trong hành động của Đức Thánh Linh cùng với sự gần gũi trong mối quan hệ và công việc của Ngài với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con là những điều then chốt để hiểu biết về địa vị của Ngài. Trong thời kỳ đầu này của lịch sử Hội Thánh, ta thấy có nhiều nhóm ân tử, nổi bật nhất là nhóm Montanus, phát triển mạnh vào nửa sau thế kỷ thứ hai. Tại buổi lễ báp têm của mình, Montanus nói tiếng lạ và khởi nói tiên tri. Ông tuyên bố rằng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Giêsu đã hứa, đang phán qua ông. Người ta tin rằng Montanus và hai người nữ môn đệ của ông là phát ngôn viên của Đức Thánh Linh. Trong số rất nhiều những lời tiên tri của họ có những lời cảnh báo rằng đấng Christ sắp tái lâm. Phái Montanus tin và dạy rằng những lời tiên tri của họ làm sáng tỏ Kinh Thánh và nhiều đấng tiên tri được Đức Thánh Linh cảm động sẽ tiếp tục dấy lên trong cộng đồng cơ đốc. Khi quả quyết rằng mình đang 22 truyền lại mệnh lệnh của Đức Thánh Linh, họ tuyên bố tái hôn là điều tội lỗi. số là vào lúc cách ăn ở của hội thánh bắt đầu có phần lỏng lẻo thì phong trào Montanist nhấn mạnh đến tiêu chuẩn đạo đức cao đẹp của đời sống cơ đốc. Họ giành được một tín đồ quan trọng nhất là Tertullian khi ông này trở thành thành viên của phong trào Montanus. Sau này có một phong trào có đặc điểm giống như vậy là phong trào Novatius. Phong trào này nở rộ vào giữa thế kỷ thứ 3 trở đi. Nhóm này có điểm chung với phái Montanus ở chỗ họ quan tâm sâu sắc đến đời sống đạo đức. Tuy nhiên, nhóm Novatius không nhấn mạnh đến vấn đề nói tiên tri. Cả hai nhóm đều không có tác động lâu dài đối với hội thánh. Suốt thời kỳ Trung Cổ, người ta ít nhấn mạnh đến Đức Thánh Linh. Một phần do không quan tâm lắm đến khía cạnh kinh nghiệm của đời sống cơ đốc mà đây dĩ nhiên lại là lĩnh vực cụ thể của Đức Thánh Linh. Vấn đề quan trọng duy nhất nảy sinh trong thời kỳ này là việc thêm từ ngữ Filioque và từ nơi Đức Chúa Con vào các bài tín điều. Việc thêm từ ngữ này lúc ban đầu được xem là cách để bày tỏ lập trường chống lại thuyết Arius, Đức Thánh Linh lưu xuất từ Đức Chúa Cha và từ Đức Chúa Con. Dần dần từ ngữ đó được công nhận chính thức và vấn đề hầu như được thống nhất hoàn toàn ở phương Tây vào thế kỷ thứ 9. Tuy nhiên giáo hội phương Đông không đồng ý sử dụng từ ngữ này. Họ cho rằng răng 15:26 nói Đức Thánh Linh chỉ ra từ Đức Chúa Cha mà thôi, chứ không phải từ Đức Chúa Con. Bản gốc của bài tín điều Nicea không có những từ, và Đức Con, là những từ mà giáo hội phương Tây thêm vào. Hơn nữa, đông giáo hội không chấp nhận từ ngữ Filioque dựa trên khái niệm Hovapsia, Monarchia, quyền tể trị độc tôn, của Đức Chúa Cha, Ngài là nguồn, gốc và nguyên nhân duy nhất của thần tính. Họ chỉ có thể đồng ý với lời tuyên bố Đức Thánh Linh ra từ Đức Chúa Cha qua Đức Chúa Con thôi. Chứ không đồng ý Đức Thánh Linh ra từ Đức Chúa Con. Hay vì vậy cuối cùng họ tách ra khỏi giáo hội phương Tây. Cho dù cuộc tranh luận về từ ngữ Filioque là một vấn đề gây tranh cãi về mặt giáo lý như đã trình bày. Nhưng đây hoàn toàn không phải là vấn đề thật sự quan trọng dẫn đến việc chia rẽ phương Đông với phương Tây. Công cuộc cải chánh đã không tạo ra sự thay đổi quan trọng nào trong giáo lý chính thống về Đức Thánh Linh. Có chăng chỉ là những sự khai triển mở rộng về điều đã trình bày trước đó. Chẳng hạn, trong tư tưởng của Luther, chúng ta tìm thấy ý tưởng Đức Thánh Linh ban tình yêu thương vào lòng tín hữu. Theo cách dùng từ ngữ của Luther lúc đầu, ý này rất giống với ý tưởng của Augustine. Điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, vì Luther từng là một tu sĩ dòng Augustine. Về một phương diện nào đó, việc Đức Thánh Linh ban tình yêu thương chỉ về sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống của mỗi cá nhân mà kết quả là sự phù hợp giữa ý muốn của Đức Chúa Trời và ý muốn của con người. Quan điểm của Luther cũng chỉ ra việc Đức Thánh Linh chiến đấu chống lại bản chất tội lỗi cũ vẫn còn có trong mỗi cá nhân đóng góp duy nhất của John Calvin vào cuộc bàn luận về giáo lý Đức Thánh Linh là ở khía cạnh thẩm quyền của Kinh Thánh. Làm thế nào chúng ta biết rằng các sách trong Kinh Thánh thật sự được hà hơi và trở thành thông điệp đến từ Đức Chúa Trời? Câu trả lời của giáo hội công giáo là hội thánh chứng nhận nguồn gốc thiên thượng của Kinh Thánh. Mặc dù câu trả lời của Calvin mang nhiều hình thức khác nhau, nhưng điểm trọng tâm của ông vẫn là lời chứng của Đức Thánh Linh. Nền tảng căn bản cho niềm tin của chúng ta về bản chất thiêng liêng của Kinh Thánh không phải là lời chứng của Hội Thánh cũng không phải là sức mạnh của những bằng chứng bên ngoài khác mà là lời chứng bên trong của Đức Thánh Linh. Calvin nhấn mạnh rằng lời chứng của Đức Thánh Linh thì cao hơn lý trí. Chính tác động trong lòng mới chiếm ngự tâm trí của người nghe và đọc Kinh Thánh và tạo ra niềm tin chắc chắn rằng họ đang đối diện với lời của Đức Chúa Trời. Đây là công việc thứ hai của Đức Thánh Linh liên quan đến Kinh Thánh. Đấng lúc đầu đã cảm động các tiên tri và các sứ đồ để viết nên Kinh Thánh giờ đây thâm nhập vào lòng của chúng ta. Khiến chúng ta tin rằng Kinh Thánh thật sự là lời của Đức Chúa Trời và do đó Kinh Thánh chính là lẽ thật. Ngài mang đến sự tin chắc và xóa đi mọi sự nghi ngờ mà chúng ta có thể có. 25 Calvin rất cẩn thận nhấn mạnh sự hợp nhất giữa lời Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh. Một số người cho rằng Đức Thánh Linh làm việc độc lập với Kinh Thánh và họ mong đợi những sự mặc khải mới từ Đức Thánh Linh. nhưng Calvin đã nhắc nhở độc giả của mình về lời của Chúa Giêsu phán trong Giăng 14:26, Đức Thánh Linh sẽ không ban cho các môn đồ lẽ thật nào mới mà chỉ soi sáng và ghi sâu lời của Chúa Giêsu vào lòng họ. 26 điều chính yếu mà John Wesley nhấn mạnh về Đức Thánh Linh là vấn đề nên thánh. Ông nói đến một công tác thánh hóa đặc biệt. Tất cả đều diễn ra trong một khoảnh khắc. Công việc thánh hóa tức thì này là điều mọi người cần phải trông chờ và tìm kiếm. Một điều hoàn toàn khác hẳn với sự quy đạo, tái sanh diễn ra vào lúc bắt đầu tin Chúa. Dù Wesley không dùng từ ngữ phép báp têm bằng Đức Thánh Linh, nhưng ông xem sự kiện này là một công tác đặc biệt của Đức Thánh Linh, khá giống với những gì mà sau này những người theo phái Ngũ Tuấn gọi là phép báp têm. Không giống như Luther và Calvin, Wesley nói về những gì mà chính những người tin Chúa có thể thực hiện để góp phần dẫn đến hành động của Đức Thánh Linh. Mối tâm của Hội Thánh về Đức Thánh Linh đã giảm sút trong một khoảng quan thời gian dài suốt thế kỷ 18 và 19, đó là vì có nhiều phong trào khác nhau, mà mỗi phong trào bằng cách riêng của mình, đủ xem Đức Thánh Linh và công việc của Ngài là không cần thiết hoặc không thể tin được. Một trong những phong trào này là trào lưu kinh viện tin lành Protestant Scholasticism. Trào lưu này có nền tảng từ phái Luther, đặc biệt là phân nhánh chịu ảnh hưởng từ những bài viết của Philip Melanchthon. Khi một loạt những cuộc tranh luận về giáo lý nổ ra, việc định nghĩa và thanh lọc giáo lý cho rõ ràng cụ thể hơn trở nên là điều cần thiết. Kết quả là đức tin ngày càng được xem như là Richter Lehre, giáo lý đúng đắn. Một quan điểm có phần máy móc về vai trò của Kinh Thánh được phát triển và kết quả là bằng chứng của Đức Thánh Linh thường bị bỏ qua. Giờ đây chỉ có lời Chúa đơn thuần không cần Đức Thánh Linh mới được xem là nền tảng thẩm quyền. Bởi đức tin chứ không phải kinh nghiệm được xem là bản chất của Cơ Đốc giáo nên Đức Thánh Linh ngày càng bị lãng quên. Hiếm khi giáo lý Đức Thánh Linh được xem như là một đề tài riêng biệt. Công việc của Ngài cũng thường được nhắc đến gói gọn trong một vài lời nhận xét ngắn ngủi đính thêm vào những bài thảo luận về thân vị và công tác của Đấng Christ, hay một sức mạnh quan trọng thứ hai trong thời kỳ này là chủ nghĩa duy lý, rationalism. Lý trí của con người được lập lên làm tiêu chuẩn tối cao. Thoạt đầu, người ta có cảm giác là lý trí có thể minh chứng được tất cả những giáo lý của Cơ Đốc giáo. Tuy nhiên, ý tưởng đó dần dần chuyển thành nguyên lý cho rằng chỉ những gì có thể xác minh được dựa vào bằng chứng lý trí thì mới đáng tin cậy. Ý tưởng mới nhấn mạnh đến lý trí này hàm ý rằng quan niệm về Đức Chúa Trời chẳng hạn mang một ý nghĩa tổng quát hơn nhiều so với trước kia. Những gì có thể biết được về Đức Chúa Trời từ tôn giáo tự nhiên, tức là không có mặc khải đặc biệt, hoàn toàn không cụ thể chút nào. Người ta không thể chứng minh được Đức Chúa Trời ba ngôi hiệp một, hay có một Thánh Linh cũng là Đức Chúa Trời, nếu chỉ khảo sát thiên nhiên. Một khía cạnh khác nữa ở đây là Đức Chúa Trời bị xem như vô cùng xa cách với cuộc sống con người. Khi thần giáo tự nhiên, deism, phát triển, nó trực tiếp mâu thuẫn hay ít nhất là giảm nhẹ hình ảnh của Kinh Thánh về một Đức Chúa Trời can thiệp sâu vào nhân loại. Vì vậy, giáo lý về Đức Thánh Linh, Đấng vốn là một kênh đặc biệt nối kết Đức Chúa Trời với con người, cũng có phần bị lãng quên theo. Phong trào thứ ba trong thời kỳ này có xu hướng dập tắt sự tìm cầu Đức Thánh Linh là chủ nghĩa lãng mạn, Romanticism. Cho dù chủ nghĩa lãng mạn quan tâm nhiều đến lĩnh vực tâm linh trái ngược với phạm trù trí thức thuần túy, nhưng giáo lý Đức Thánh Linh cũng chịu tổn hại do sự xuất hiện của chủ nghĩa lãng mạn. Vì chủ nghĩa lãng mạn trong tôn giáo, cụ thể như được Friedrich Schleiermacher chủ trương, khăng khăng cho rằng tôn giáo không phải là vấn đề niềm tin, giáo lý, hay hành vi, đạo đức. Nó không phải là vấn đề tiếp nhận và xem xét những giáo lý được ban cho bởi một quyền lực bên ngoài. Đúng hơn, chính cảm xúc mới tạo nên bản chất của tôn giáo, cụ thể là cảm giác lệ thuộc hoàn toàn. Với sự chuyển đổi trọng tâm của tôn giáo từ đức tin sang cảm xúc, giáo lý đúng nghĩa có khuynh hướng bị mất đi hay bị định nghĩa lại. Chẳng hạn, Schleiermacher định nghĩa Đức Thánh Linh là sự hiệp một tối quan trọng trong mối thông công Cơ Đốc với tư cách là một hữu thế đạo đức 30. Bên cạnh những phong trào này, ta thấy vẫn có những nhánh Cơ Đốc giáo chú ý rất nhiều đến Đức Thánh Linh. cụ thể như là phong trào phục hưng ở phía Tây nước Mỹ nhấn mạnh đến sự hoán cải và việc kinh nghiệm ngay tức thì quyền năng của Đức Thánh Linh. Sự cần thiết phải quyết định dứt khoát tin nhận Chúa được đặt ở vị trí hàng đầu trong tâm trí của những người nghe giảng phục hưng. Ăn năn và hoán cải là những từ ngữ then chốt trong cách tiếp cận đức tin cơ đốc này. Và bởi vì Đức Thánh Linh là đấng tạo nên sự ăn năn và sự tái sinh, nên không thể không lưu ý đến Ngài trong hình thức tôn giáo cá nhân này. Tuy nhiên, tại những buổi nhóm phục hưng người ta thường không thấy những công việc đặc biệt của Đức Thánh Linh như đã nói đến trong sách Công vụ các sử đồ. Dẫu vậy, những buổi nhóm truyền giảng này cũng được đánh dấu bằng một ấn tượng cảm xúc mạnh mẽ. Tuy nhiên, vào cuối thế kỷ 19 một sự kiện mới xảy ra nâng Đức Thánh Linh lên một vai trò nổi trội trong thần học, ít ra là trong một số nhóm. Ngay từ năm 1896 đã có những cuộc bùng nổ nói tiếng lạ hay còn được gọi là ơn nói tiếng mới, Glossolalia, ở bang North Carolina. Ở Topeka, bang Kansas, ông Chuck Parham, hiệu trưởng của một trường kinh thánh nhỏ, yêu cầu sinh viên nghiên cứu về phép báp têm bằng Đức Thánh Linh trong thời gian ông đi vắng. Khi ông Parham trở về, các sinh viên đều thống nhất ý kiến là kinh thánh dạy rằng sau khi tin nhận Chúa và được tái sanh thì phải được làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Và nói tiếng lạ là dấu hiệu đã nhận được ân từ này. Ngày 1 tháng 1 năm 1901, một sinh viên tên là Agni Osman yêu cầu Parham đặt tay trên cô như cách kinh thánh mô tả. Khi ông đặt tay và cầu nguyện thì theo như lời cô làm chứng lại, Đức Thánh Linh đã giáng xuống trên cô và cô đã cầu nguyện liên tục bằng nhiều thứ tiếng khác nhau 31 mà trước đó cô chưa hề biết. Những người khác trong nhóm cũng nhận được ân từ này. Theo như lời nhận xét của một số nhà viết sử hội thánh thì đây là khởi đầu của phong trào ngũ tuần hiện đại. Tuy nhiên, chính tại các buổi nhóm do một nhà truyền đạo người da đen thuộc nhóm thanh khiết tên W.G. Seymour tổ chức thì phong trào ngũ tuần Pentecostalism mới thật sự bùng nổ. Do những buổi nhóm này được tổ chức tại một nhà thờ trước kia thuộc giám lý tại số 312 tại đường Azusa của thành phố Los Angeles nên 32 về sau những buổi nhóm này được gọi là các buổi nhóm đường Azusa. Kể từ cuộc khởi đầu này, hiện tượng ngũ tuần lan rộng khắp nước Mỹ và những nước khác, đáng kể nhất là ở Bắc Âu. Trong những năm gần đây, phong trào ngũ tuần kiểu này đã trở thành một lực lượng rất mạnh ở châu Mỹ Latin và các nước thế giới thứ ba khác. Chai sinh hoạt của họ cũng khá kỳ lạ. Không những chỉ có việc nói tiếng lạ của một số đông người trong một giáo phái nào đó mà còn có sự chữa bệnh và đuổi quỷ bằng đức tin nữa. Những sinh hoạt như vậy hoàn toàn trái ngược với những buổi nhóm thờ phượng của các giáo phái lớn. Tuy nhiên, trong những năm đầu thập niên 1950, điều này đã bắt đầu thay đổi. Việc nói tiếng mới bắt đầu được thực hành ở những nơi mà trước đây việc này khó có thể xảy ra. Các biểu hiện đặc biệt về công việc của Đức Thánh Linh được giáo hội giám nhiệm Episcopal, Luther và thậm chí cả Công giáo nhấn mạnh đến. Có nhiều điều khác biệt đáng kể giữa phong trào này có thể được gọi là ngũ tuần mới, Neo-Pentecostal, hay ân tử Charismatic với phong trào ngũ tuần cũ khai sinh từ đầu thế kỷ 20 và vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Trong khi nhóm thứ hai đã hình thành nên những nhóm hệ phái rõ ràng mà các thành viên phần lớn đến từ các tầng lớp kinh tế xã hội thấp, thì phong trào ngũ tuần mới lại là phong trào mang tính liên hệ phái, transdenominational, nhiều hơn vì nó thu hút nhiều người từ các tầng lớp trung lưu và thượng lưu đến gia nhập. Theo cách phân loại của H. Richard Niebuhr, phong trào ngũ tuần cũ có thể được xem như là một giáo phái, sách, còn phong trào ngũ tuần mới là một hội thánh, chớt. 34 cả hai nhóm cũng có những sự khác biệt trong cách thực hành ân tứ thuộc linh của mình. Đối với nhóm ngũ tuần cũ, một số thành viên có thể nói hay cầu nguyện lớn tiếng cùng một lúc. Còn nhóm ân tứ thì không thế, một vài người có ân tứ trong số họ chỉ sử dụng ân tứ cho giờ cầu nguyện riêng của mình. Việc thể hiện ân tứ thuộc linh trước công chúng luôn được tiến hành trong những nhóm đặc biệt chứ không phải trong buổi nhóm thờ phượng chung của hội chúng trong những năm 1980. Một phong trào khác xuất hiện tự xưng là làn sóng thứ ba, Third Wave, và nhấn mạnh đến ân tử chữa bệnh và ơn phân biệt thuộc linh, spiritual discernment. Phong trào này cũng nhấn mạnh đến giá trị hiển nhiên của phép lạ. Điều này còn được gọi là giao giảng phúc âm bằng quyền năng, power evangelism. Phong trào này bắt đầu bằng một lớp học về những dấu kỳ và phép lạ, Sign and Wonder, ở Fuller Seminary School of World Mission, thần học viện truyền giáo thế giới Fuller, do John Wimber dạy. Phong trào đã được tổ chức hệ thống trong mạng lưới các hội thánh có tên gọi là Vườn Nho. Thăng 35 bản chất của Đức Thánh Linh, thần tánh của Đức Thánh Linh. Chúng ta bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về bản chất của Đức Thánh Linh qua chủ đề về thần tính của Ngài. Đây là điều không dễ khẳng định như vấn đề thần tính của Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Có thể nói rằng thần tính của Đức Chúa Cha hoàn toàn được xem như đương nhiên, assume, trong Kinh Thánh. Thần tính của Đức Chúa Con thì được khẳng định và chứng minh bằng lập luận, trong khi thần tính của Đức Thánh Linh thì phải dựa vào những lời nói gián tiếp khác nhau trong Kinh Thánh để suy luận ra. Tuy nhiên, có nhiều nền tảng khác mà chúng ta có thể dựa vào để kết luận rằng Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời giống như Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con vậy. Trước hết, chúng ta lưu ý rằng có nhiều câu Kinh Thánh nói về Đức Thánh Linh có thể hoán chuyển với những câu chỉ về Đức Chúa Trời. Vậy thì quả thật những câu Kinh Thánh này xem Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Một ví dụ rõ nét về điều này được tìm thấy trong Công Vụ chương 5, Anania và Sapphira đã bán tài sản mình và dâng lên số tiền họ mang đến như thể đó là tất cả những gì mà họ có sau khi bán. Khi quở trách Anania, Sapphira hỏi, hỡi Anania, sao quỷ Satan đã đầy dẫy lòng người đến nỗi người nói dối cùng Đức Thánh Linh mà bớt lại một phần giá ruộng đó, câu 3. Trong câu tiếp theo, Sapphira khẳng định, ấy chẳng phải người nói dối loài người, bèn là nói dối Đức Chúa Trời. Dường như trong tâm trí Phi-rơ, nói dối Đức Thánh Linh và nói dối Đức Chúa Trời là những cụm từ có thể dùng hoán chuyển cho nhau. Dĩ nhiên, cũng có thể lý luận rằng ý ở đây muốn nói đến hai đối tượng khác nhau và Phi-rơ thật ra muốn nói, người đã nói dối với cả Đức Thánh Linh và Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, lời lẽ trong câu 4 rõ ràng nhằm cho thấy rằng Anania không phải nói dối cùng con người, với một đối tượng thấp kém hơn Đức Chúa Trời, mà là nói dối cùng chính Đức Chúa Trời. Vì thế, chúng ta kết luận rằng câu thứ 2 là khai triển thêm cho câu thứ nhất và nhấn mạnh rằng Đức Thánh Linh mà Anania đã nói dối cũng chính là Đức Chúa Trời. Một phân đoạn khác mà từ ngữ Đức Thánh Linh và Đức Chúa Trời được sử dụng thay thế cho nhau đó là khi Phao-lô bàn luận về thân thể của cơ đốc nhân. Trong 1 Cô-rinh-tô 3:16-17 ông viết, anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Vì có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ. Vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ. Trong 6:19-20, ông dùng những lời lẽ hầu như giống y như vậy. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời. Anh em chẳng phải thuộc về chính mình, vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Rõ ràng đối với Phao-lô, được Đức Thánh Linh ngự trị cũng chính là được Đức Chúa Trời chiếm hữu. Khi xem cụm từ đền thờ của Đức Chúa Trời tương đương với cụm từ đền thờ của Đức Thánh Linh, Phao-lô bày tỏ rõ rằng Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Hơn nữa, Đức Thánh Linh cũng có những thuộc tính hay phẩm chất của Đức Chúa Trời. Một trong những thuộc tính này là vô sở bất tri, omniscient. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Và, nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là thánh linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời, một cô. 2:10-11. Cũng hãy xem lời Chúa Giê-xu nói trong răng 16:13, lúc nào thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe. và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Quyền năng của Đức Thánh Linh cũng được nói đến một cách rõ ràng trong Tân Ước. Trong Luca 1:35, các cụm từ Đức Thánh Linh và quyền phép đấng rất cao được đặt trong một cấu trúc song hành hay đồng nghĩa với nhau. Dĩ nhiên, ở đây ý muốn nói về sự chịu thai bởi nữ đồng trinh. Một phép lạ có tầm quan trọng bậc nhất. Phao-lô thừa nhận rằng những gì ông đạt được trong chức vụ của mình là bởi quyền phép của dấu kỳ phép lạ, bởi quyền phép của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Giô 15:19. Hơn nữa, Đức Chúa Giê-xu cho rằng Đức Thánh Linh có khả năng thay đổi lòng và cá tính của con người. Chính Đức Thánh Linh thực hiện việc cáo trách về tội lỗi, răng 16:8-11 và sự tái sanh, răng 3:5-8 trong chúng ta. Ở một chỗ khác, Chúa Giê-xu đã nói về khả năng thay đổi lòng người như sau. Điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. Mét 19:26, xin xem các câu 16-25. Tuy những phân đoạn này không khẳng định cách rõ ràng cụ thể rằng Đức Thánh Linh là đấng vô sở bất năng, nhưng cũng hoàn toàn chỉ ra rằng Ngài có quyền năng mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có. Còn một thuộc tính khác của Đức Thánh Linh xếp Ngài ngang hàng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con là tình vĩnh hằng của Ngài. Trong Hebrews 9:14, Ngài được gọi là Đức Thánh Linh đời đời, mà qua Ngài Đức Chúa Giê-xu đã dâng chính mình. Tuy nhiên, chỉ có Đức Chúa Trời là vĩnh hằng. Hê. Một mặt mếu, không đến 12, mọi tạo vật chỉ là tạm thời. Do đó, Đức Thánh Linh phải là Đức Chúa Trời. Bên cạnh những thuộc tính thần tính của Ngài, Đức Thánh Linh cũng thực hiện những công việc vốn thường được quy cho Đức Chúa Trời. Ngài đã và đang tiếp tục can thiệp vào thế giới này cả trong việc sáng tạo, bảo tồn và điều khiển nó. Trong Sáng Thế Kỷ 1:2, chúng ta thấy rằng thần Thánh Linh của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Job 26:13 chép rằng thần Chúa điểm trang các từng trời. Tác giả Thi Thiên viết, khi Chúa sai thần Chúa ra, chúng nó, mọi vật thọ tạo được liệt kê trước đó, được dựng nên, và Chúa làm cho mặt đất ra mới. Thi 104:30. Lời chứng phong phú nhất trong Kinh Thánh về vai trò của Đức Thánh Linh liên quan đến tác động thuộc linh của Ngài đối với con người hoặc trong lòng con người. Chúng ta đã đề cập đến việc tái sanh mà Đức Chúa Giê-xu quy cho Đức Thánh Linh, răng 3:5-8. Điều này cũng được khẳng định qua lời Phao-lô nói trong Tít 3:5. Đức Chúa Trời là cứu Chúa của chúng ta, không phải cứu chúng ta vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài. Bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh. Ngoài ra, Đức Thánh Linh đã khiến Đấng Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ khiến chúng ta sống lại, nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ khiến chúng ta sống lại qua Đức Thánh Linh, lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em. Thì Đấng làm cho Đức Chúa Giê-xu Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Giô 8:11. Việc ban Kinh Thánh là một công tác thiêng liêng khác của Đức Thánh Linh. Trong 2 Timôthê 3:16, Phao-lô viết, cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Phi-rơ cũng nói đến vai trò của Đức Thánh Linh trong việc ban Kinh Thánh cho chúng ta, nhưng lại nhấn mạnh đến tác động của Ngài đối với trước giả hơn là đối với bản văn Kinh Thánh, vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. 2 Phi-rơ 1:21. Điều cuối cùng chúng ta xét đến khi bàn về thần tính của Đức Thánh Linh là sự liên kết của Ngài với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con dựa trên sự bình đẳng rõ ràng. Một trong những bằng chứng được biết đến nhiều nhất là lời tiên phán về lễ báp têm được ban ra trong đại mạng lệnh của Chúa Giê-xu, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ. Mét 28:19. Một bằng chứng khác là lời chúc phước của Phao-lô trong 2 Cô-rinh-tô 13:14, nguyện xin ơn của Đức Chúa Giê-xu Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy. Và trong 1 Corinto chương 12, khi bàn về các ân tứ thuộc linh, Phaolô kết hợp cả ba ngôi Đức Chúa Trời. Và, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời. Là đấng làm mọi việc trong mọi người, câu 4, 6. Cũng tương tự như vậy, qua lời chào thăm trong thư tín thứ nhất của mình. Phi-rơ liên kết ba ngôi lại với nhau và nêu ra các vai trò tương ứng của ba ngôi Đức Chúa Trời trong tiến trình cứu rỗi. Gửi cho những người kiều ngụ giải rác được chọn theo sự biết trước của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha, và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh. Đặng vâng phục Đức Chúa Giê-xu Christ và có phần trong sự giải huyết Ngài, 1 Phi-rơ 1, 2. Thân vị tính, hữu ngã tính của Đức Thánh Linh ngoài thần tính của Đức Thánh Linh. Chúng ta cũng cần phải lưu ý đến thân vị ở tình của Ngài. Ở đây chúng ta không có một quyền lực vô tri vô giác, impersonal force. Đây là điểm hết sức quan trọng vào lúc mà các xu hướng phiếm thần đang du nhập vào văn hóa phương Tây thông qua ảnh hưởng của các tôn giáo phương Đông. Bằng nhiều cách khác nhau, Kinh Thánh cho biết rõ ràng rằng Đức Thánh Linh là một thân vị và có tất cả những đặc tính phải có của một thân vị. Bằng chứng thứ nhất về thân vị tính của Đức Thánh Linh là việc sử dụng đại từ giống đực masculine pronoun để nói về Ngài. Bởi vì từ ngữ mvcoua, pneuma, là giống chung và bởi đại từ phải phù hợp với tiền ngữ antecedent của nó về ngôi. Giống và số nên lẽ ra phải dùng một đại từ giống chung để chỉ về Đức Thánh Linh mới phải. Nhưng trong răng 16:13-14 chúng ta thấy một trường hợp lạ thường. Khi Đức Chúa Giê-xu mô tả chức vụ của Đức Thánh Linh, Ngài sử dụng một đại từ giống đực kevos, ekenos, thay vì giống chung như chúng ta vẫn tưởng. Tiền ngữ hợp lý duy nhất trong văn cảnh này là thần lẽ thật câu 13:3 hoặc là khi thuật lại lời của Chúa Giê-xu. Rằng đã phạm lỗi ngữ pháp ở đây, nhưng điều này không thể xảy ra vì chúng ta không thấy có lỗi nào như vậy trong toàn bộ sách tin lành này. Hoặc là rằng đã cố tình chọn sử dụng giống đực để bày tỏ cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu đang nói về một thân vị chứ không phải một sự vật. Một câu kinh thánh tương tự là Ê-phê-sô 1:14. Nơi mà trong một mệnh để phụ bổ nghĩa cho từ ngữ, Đức Thánh Linh, bản văn lại ghi là ốc, hốt, đấng ấy, làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta. Cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển của Ngài. Một tuyến bằng chứng thứ hai về thân vị tính của Đức Thánh Linh là một số câu kinh thánh trong đó Đức Thánh Linh và công việc của Ngài bằng cách này hay cách khác được quy cho một số nhân vật và hành động của những nhân vật đó. Từ ngữ napak, entos, parakotos được dùng để chỉ về Đức Thánh Linh trong răng 14:26, 15:26 và 16:7. Trong tất cả các câu kinh thánh này, rõ ràng là không có ý nói đến một thứ ảnh hưởng tác động chung chung. Đức Chúa Giê-xu cũng được gọi tỏ tường là napak, entos, 1:2:1. Quan trọng nhất là lời phán của Ngài trong răng 14:16. Khi Ngài nói rằng Ngài sẽ cầu nguyện với Đức Chúa Cha là đấng sẽ ban cho các môn đồ một napakangros khác. Từ ngữ khác ở đây là alos, alos. Có nghĩa là một cái khác cùng một loại, 37 do những lời Chúa Giê-xu nói liên kết việc Đức Thánh Linh đến với việc Ngài ra đi, chẳng hạn câu 16:7. Điều này có nghĩa là Đức Thánh Linh sẽ thay thế Chúa Giê-xu và cũng sẽ thực hiện cùng một vai trò như Ngài. Sự giống nhau về nhiệm vụ giữa hai ngôi cho thấy rằng Đức Thánh Linh cũng là một thân vị giống như Chúa Giê-xu. Một nhiệm vụ khác mà cả Chúa Giê-xu và Đức Thánh Linh đều thực hiện. Và do đó cũng nói lên thân vị tính của Đức Thánh Linh, đó là làm sáng danh một ngôi khác của ba ngôi Đức Chúa Trời. Trong răng 16:14 Chúa Giê-xu nói rằng Đức Thánh Linh sẽ làm sáng danh ta. Vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà giao bảo cho các ngươi. Một điều tương tự được chép trong răng 17:4 khi trong lời cầu nguyện như thầy cả thượng phẩm. Chúa Giê-xu phán rằng Ngài đã làm sáng danh Đức Chúa Cha qua chức vụ trên đất của Ngài. Những trường hợp đáng chú ý nhất ghép Đức Thánh Linh chung với những thân vị khác là những lần Ngài được ghép chung với cả Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Nổi bật nhất trong số này là công thức lễ báp têm trong Matthew 28, 19 và lời chúc phước trong 2 Corinto 13 giờ 14. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp khác nữa. Judea khuyên nài, hỡi kẻ rất yêu dấu. Về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình, và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện. Hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời. Và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta cho được sự sống đời đời, câu 20-21. Phi-rơ gọi độc giả của mình là những người được chọn theo sự biết trước của Đức Chúa Trời. Là Đức Chúa Cha, và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vâng phục Đức Chúa Giêsu Christ và có phần trong sự giải huyết Ngài, 1 Phi-rơ 1-2. Trước đó, trong bài giảng vào ngày lễ ngũ tuần, ông đã tuyên bố rằng, sau khi Ngài, Chúa Giêsu đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra. Như các người đương thấy và nghe, hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giêsu chịu phép báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Công 2:33-38. Phao-lô cũng phối hợp công tác của ba ngôi Đức Chúa Trời, chẳng hạn như trong Galati 4:6, lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng, Abba, Cha. Một câu kinh thánh tương tự là 2 Corinto 1:21-22, và, đấng làm cho bền vững chúng tôi với anh em trong đấng Christ, và đã sức dầu cho chúng tôi, ấy là Đức Chúa Trời. Ngài cũng lấy ấn minh mà đóng cho chúng tôi và ban của tin Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi. Những ví dụ khác được chép trong Roma 15:16, 1 Corinto 12:4-6, Efeso 3:14-17. Và 2 Tesalonica 2:13-14. Đức Thánh Linh cũng được liên kết với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con trong nhiều sự kiện trong chức vụ của Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu chịu phép báp têm, mét 3:16-17, cả ba ngôi của Đức Chúa Trời đều hiện diện. Khi Đức Chúa Con chịu phép báp têm, Đức Chúa Cha từ trời phán xuống lời khen ngợi Đức Chúa Con. Và Đức Thánh Linh ngự xuống trên Ngài bằng hình thể thấy được. Chúa Giêsu phán rằng việc đuổi quỷ của Ngài có liên hệ đến Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh. Mà nếu ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỷ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi, mét 12:28. Sự liên kết Đức Thánh Linh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con trong những sự kiện này cho thấy rằng Ngài cũng là một thân vị như hai ngôi kia vậy. Thân vị tính của Đức Thánh Linh cũng còn được thể hiện trong những phân đoạn kinh thánh liên hệ Ngài với con người. Chúng ta sẽ trưng dẫn ra chỉ một ví dụ mà thôi. Lá thư mà các sứ đồ và trưởng lão tại thành Jerusalem gửi cho hội thánh ở Antioch có một câu nói khác thường. Ấy là Đức Thánh Linh và chúng ta đã ưng rằng chẳng gán gánh nặng nào khác cho anh em ngoài những điều cần dùng. Công 15:28. Công việc có sự phối hợp giữa Đức Thánh Linh và các nhà lãnh đạo cơ đốc cho thấy Đức Thánh Linh cũng có một số phẩm chất được tìm thấy trong nhân cách con người. Và thật ra việc Đức Thánh Linh có những đặc tính riêng biệt là bằng chứng thứ ba của chúng ta về thân vị tính của Ngài. Nổi bật nhất trong số đó là sự khôn ngoan, ý muốn, và tình cảm. Và theo truyền thống thì những điều này được xem như là ba yếu tố căn bản của thân vị tính. Trong số những câu kinh thánh nói về sự khôn ngoan và hiểu biết của Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ trích dẫn răng 14:26, trong đó Chúa Giêsu phán hứa rằng Đức Thánh Linh, đấng yên ủi. Tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự. Nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Ý muốn của Đức Thánh Linh được thể hiện trong 1 Corinto 12:11. Trong đó những người nhận lãnh các ân tử thuộc linh khác nhau là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn. Phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Việc Đức Thánh Linh có những cảm xúc được đề cập rõ ràng trong Efeso 4:30 khi Phao-lô cảnh cáo về việc làm buồn lòng Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh cũng có thể bị ảnh hưởng như một người bình thường, qua đó Ngài thể hiện thân vị tinh một cách bị động. Chúng ta có thể nói dối cùng Đức Thánh Linh như Anania và Sapphira. Công 5:3-4. Phaolô đề cập đến tội làm buồn lòng Đức Thánh Linh, F 4:30, và dập tắt Đức Thánh Linh, 1:5:19. Etienne cáo buộc những kẻ chống lại ông là luôn nghịch lại Đức Thánh Linh, công. 7:51. Đành rằng có thể chống lại một sức mạnh vô tri vô giác, nhưng không thể nói dối hay làm buồn lòng một sự vật vô tri vô giác, vô ngã, được. Và đáng lưu ý nhất là tội lộng ngôn với Đức Thánh Linh, Mét. 12:31, Mác 3:29. Tội này vốn bị Đức Chúa Giêsu cho là nghiêm trọng hơn cả tội phạm thượng đến Đức Chúa Con, thì hẳn đối tượng bị xúc phạm không thể là một điều gì đó vô tri vô giác được. Ngoài ra, Đức Thánh Linh cũng can dự vào những hành động luân lý và những chức vụ mà chỉ có một thân vị mới thực hiện được. Trong số ấy có việc giảng dạy, tái sanh, dò xét, nói chuyện, cầu thay, ban lệnh, làm chứng, dẫn dắt, soi sáng, khải thị. Một câu kinh thánh lạ lùng đáng chú ý là Roma 8:26, cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng, nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Chắc chắn, Phaolô đang ám chỉ về một đấng nào đó. Đức Chúa Giêsu cũng làm như vậy mỗi khi Ngài nói về Đức Thánh Linh, chẳng hạn như trong Giăng 16:8, khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Tất cả những lý do trên đưa đến một kết luận. Đức Thánh Linh là một thân vị, chứ không phải là một sức mạnh, và thân vị này là Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn giống như Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Những hàm ý trong giáo lý Đức Thánh Linh, việc hiểu biết đúng đắn lại lịch và bản tánh của Đức Thánh Linh chứa đựng những hàm ý sau. 1. Đức Thánh Linh là một thân vị, không phải là một quyền lực, sức mạnh mơ hồ. Vì thế, Ngài là đấng mà chúng ta có thể có sự tương giao riêng tư, là đối tượng mà chúng ta có thể và đáng phải cầu khẩn. 2. Vì hoàn toàn là Đức Chúa Trời nên Đức Thánh Linh phải được tôn trọng và kính trọng như Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con vậy. Việc chúng ta thờ phượng Ngài như chúng ta thờ phượng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con là điều phải lẽ. Dù cho vai trò của Ngài đôi khi thấp hơn Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, nhưng không phải vì thế mà Ngài bị xem là có bản chất thấp kém hơn hai ngôi kia. 3. Đức Thánh Linh là một với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Công việc của Ngài là bày tỏ và thực thi những gì mà ba ngôi đã cùng nhau hoạch định. Không có gì mâu thuẫn giữa ba ngôi cũng như giữa hoạt động của ba ngôi. 4. Đức Chúa Trời không phải đang ở cách xa. Qua Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời ba ngôi đến gần đến mức thật sự bước vào lòng của mỗi tín hữu. Thậm chí giờ đây Ngài còn gần gũi với chúng ta hơn cả khi Ngài hóa thân thành người. Qua công tác của Đức Thánh Linh, Ngài đã thật sự trở thành đấng Immanuel. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Hãy ngợi khen Đức Thánh Linh, đấng yên ủi của Israel, do Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con sai đến để ban phước cho chúng ta. Hãy ngợi khen Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, hãy ngợi khen Đức Chúa Trời ba ngôi.